là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tỉnh Yên Bái phát triển quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, tiếp đó là ghi nhận người dân bản Háng Gàng tích cực làm đường giao thông nông thôn, cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Chỉ dẫn Địa lý Gạo Mường Lò đã lựa chọn hơn 200 hộ dân tại cánh đồng Mường Lò và 65 cơ sở chế biến thu mua tiêu thụ lúa gạo tham gia dự án. Đến nay, sản phẩm gạo Mường Lò đã được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, thị trường tiêu thụ sản phẩm gạo, Sáng Cù và Hương Chia Mường Lò được mở rộng ở thành phố Hà Nội và một số tỉnh khác, giá bán cũng tăng hơn trước. Hiện nay, vùng sản xuất lúa chất lượng cao Mường Lò gồm Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, mỗi năm thu hoạch trên 10.000 tấn thóc, song mới tiêu thụ được trên 100 tấn gạo. Để giữ uy tín của thương hiệu gạo Sáng Cù và Hương Chia Mường Lò, Ban Quản lý Dự án đã ký kết và yêu cầu các hộ dân tuân thủ nghiêm ngặt từ quy trình sản xuất an toàn đến khâu chế biến, đóng bao bì sản phẩm đưa ra thị trường. Để tiếp tục nâng cao giá trị gạo Mường Lò, các ngành chức năng của huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các hộ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi bằng nguồn vốn xây dựng của nông thôn mới, quy hoạch vùng sản xuất tập trung để giữ được chất lượng từng loại gạo, góp phần nâng cao thu nhập và giữ vững thương hiệu gạo Sáng Cù và Hương Chia Mường Lò đã được nhà nước bảo hộ.
Nhằm hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, năm 2018, huyện Lục Yên được đầu tư trên 18 tỷ đồng xây dựng 11 công trình ở các xã. Đến nay đã có 3 công trình hoàn thành và các công trình còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trong số 11 công trình được triển khai thì có 3 nhà văn hóa, 7 trường học và 1 trạm y tế xã. Sau hơn 8 tháng thi công, tất cả công trình đều đạt tiến độ đề ra và đã có 3 công trình hoàn thành bàn giao được vào sử dụng. 8 công trình còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện và phấn đấu giao trong thời gian sớm nhất. Đây là các công trình đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả, năm 2019, huyện Lục Yên sẽ đầu tư 33 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Phấn đấu sẽ có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền Minh Hoàng.
Gia đình bà Nguyễn Thị Dinh ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên gắn bó với cây quế vài chục năm nay, với diện tích gần 2 hectare quế của gia đình, hàng năm cho thu về từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi năm. Trước đây, gia đình bà thường bị tư thương ép với giá quế tươi chỉ bán với giá 15.000 đồng 1 kg. Từ khi tham gia Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, gia đình bà được Hợp tác xã thu mua với giá 22.000 đồng 1 kg quế tươi. Hiệu quả kinh tế từ cây quế đem lại cao, thu nhập ổn định và công việc làm thường xuyên. Điều đặc biệt, các sản phẩm quế của Hợp tác xã làm ra đạt công nhận tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu sang nước ngoài. Sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó, nên bà rất yên tâm gắn bó với Hợp tác xã. Bà Nguyễn Thị Dinh, thành viên Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Tôi làm việc ở đây là được 2 năm rồi. Thì thành lập hợp tác xã đây thì nói chung là công việc bà con là tương đối ổn định. Còn làm thì lương thì chi trả thì đều đều là tháng là được 3,5 đến 4 triệu. Thế còn mong muốn của chúng tôi là mong muốn là công ty ở đây là phát triển mỗi ngày được cao hơn, để bà con chúng tôi thu nhập được những cái nguồn thu mà chúng tôi sản xuất ra được, chúng tôi không phải mang đi đâu bán cả mà lại mang đến tại cái nhà máy và địa phương chúng tôi này là bán, là thứ nhất là cái giá cả nó ổn định, cái thứ hai nữa là có tạo điều kiện được công ăn việc làm cho bà con ở đây, thế là chúng tôi không phải đi đâu xa cả, thì chúng tôi rất phấn khởi.
Những ngày mới thành lập, hợp tác xã chỉ có 1,5 hecta diện tích quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ, song được sự hỗ trợ của công ty Quế Hồi Việt Nam Vinasamex đã liên kết các hộ dân trồng quế trên địa bàn, hướng dẫn các xã viên chăm sóc theo đúng quy trình hữu cơ. Nên đến nay, hợp tác xã đã có 500 hectare quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo quy định quốc tế. Qua đó nâng cao nhận thức cho xã viên hướng đến nền sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm, hiệu quả kinh tế cao. Anh Nguyễn Bá Mão, cán bộ quản lý sản xuất hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Từ ngày hợp tác xã phát triển thì chúng tôi đã áp dụng những quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của quốc tế, và cũng theo mặt hàng đánh giá tiêu chuẩn organic. Với những mặt hàng quế hiện tại ở đây thì khi được đi về đến địa phương thì cũng mong làm sao dân tất cả bản địa ở đây cùng chung tay góp sức với hợp tác xã để xây dựng đúng theo đúng cái tiêu chuẩn mà hiện tại chúng tôi đang áp dụng, từ cây quế được trồng ra đến lúc mà sản phẩm được đưa ra đều theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, làm sao mà được nhằm tăng cao lên cái sản phẩm nước quế cũng như cái mặt hàng quế của chúng ta sẽ càng ngày càng mở rộng ra nước ngoài cũng như là và phát triển nhân lực ở tại địa phương để làm sao mà giúp cho bà con ở tại đây được tiêu thụ được quế một được nhiều nhất và những giá cao nhất, và làm sao để giúp cho hợp tác xã càng ngày càng phát triển để cũng như là kết hợp với địa phương giải quyết được thật là nhiều những nhân lực để giúp cho địa phương càng ngày càng phát triển cũng như là trong để cho mọi dân người dân cùng đi lên để nói gì nữa thế đâu đó con chị cắt.
Với sự quan tâm hỗ trợ về các cơ chế chính sách thu hút của tỉnh và huyện, đến nay Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam ở xã Đờ Thịnh, huyện Trấn Yên có diện tích nhà xưởng 10.000 m2. Với dây chuyền máy móc hiện đại thực hiện các khâu chế biến như cắt, nghiến, thái, tháp thinh cất tinh dầu, với tổng kinh phí đầu tư trên 80 tỷ đồng. Đến nay Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành xong giai đoạn 1 và tiếp tục đầu tư trong những năm tới. Hợp tác xã thu mua toàn bộ sản lượng quế tươi của các xã viên, người dân xã Đào Thịnh và một số xã lân cận. Quế được thu mua về, phân loại sơ chế thành 12 loại sản phẩm như quế điếu thuốc, quế ống điếu, quế tăm, bột quế, tinh dầu quế. Các sản phẩm từ quế được xuất khẩu đi Mỹ, EU, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước Trung Đông. Năm 2018, Hợp tác xã đã xuất khẩu trên 500 tấn quế các loại, doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên và 100 lao động thời vụ với thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng trở lên. Trong quý 1/2019, Hợp tác xã đã xuất bán được trên 50 tấn quế sang Đức, Nhật, Pháp. Đây là mô hình đầu tiên sản xuất các sản phẩm từ quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ nhằm bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, sinh thái bền vững, tạo ra sản phẩm quế an toàn, chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe cho con người. Ông Nguyễn Quế Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quế Hồi Việt Nam, Vinasamex, Giám đốc Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam được thành lập từ sự hỗ trợ của Công ty Quế Hồi Việt Nam Vinasamex và sự hợp tác với bà con nông dân ở xã Đào Thịnh. Thì hình thành Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam từ tháng 4 năm 2017, thì qua một quá trình hoạt động ban đầu thì cũng đã phần đầu để tạo được cái tác động cho xã hội, cho bà con nông dân ở đây có việc làm, có sự thu nhập ổn định.
Xã Đào Thịnh hiện có vùng quế trồng trên 700 ha, hàng năm sản lượng vỏ quế tươi đạt 450 tấn, hơn 40 tấn tinh dầu và trên 750 mét khối gỗ quế. Trong liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, chính quyền các cấp là cầu nối bảo vệ quyền lợi của người dân, hướng dẫn người dân thực hiện cam kết với doanh nghiệp để hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện nay cái sản phẩm quế của nông dân xã Đào Thịnh thì đã trực tiếp thông qua hợp tác xã đã trực tiếp để xuất khẩu ra các thị trường, nâng cao cái giá trị của sản phẩm. Một mặt khác nữa thì hợp tác xã này cũng là một hợp tác xã kiểu mới, đã liên kết được các cái nhà giữa nhà khoa học, rồi doanh nghiệp, rồi nhà nước và người nông dân để tạo thành một cái chuỗi và nâng cao cái giá trị cái sản phẩm quế cho nông dân, đã góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và đặc biệt là nâng cao cái đời sống cho nhân dân của địa phương. Thì về mặt chính quyền thì chúng tôi cũng rất mong muốn là được các cấp các ngành cũng như là chính quyền sở tại của địa phương chúng tôi phải có trách nhiệm phối hợp cùng với hợp tác xã làm sao tạo được cái điều kiện thuận lợi để hợp tác xã xây dựng và phát triển và sản xuất kinh doanh và gắn bó lâu dài với người dân của xã Đào Thịnh.
Đây là cách làm và hướng đi mới nhằm tạo chuyển biến, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ cây quế, tạo động lực quan trọng để người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải hiện đang quản lý trên 52.500 ha rừng các loại. Nhiên vụ 2018-2019, huyện Mù Căng Chải đã tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy xảy ra. Xác định nguyên nhân xảy ra cháy rừng là do sự bất cẩn của người dân trong đốt nương. Do vậy, ngay từ khi bước vào mùa hanh khô, đội ngũ cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã xuống các thôn bản tuyên truyền cho 1.500 lượt người dân và các chủ rừng. Nhờ đó, ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng lên. 116 tổ đội xung kích bảo vệ rừng ở các thôn bản đã tổ chức gần 1.600 lượt tuần tra, canh gác các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao. nhân dân các thôn bản đã làm trên 171 km đường băng cản lửa, tu sửa 37 bảng biểu tuyên truyền, làm mới 300 biển cấm, xây bổ sung thêm 2 chòi canh lửa. Nhờ tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng nên đến thời điểm này, mặc dù khí hậu rất khô hanh nhưng huyện Mù Căng Chải vẫn chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào.
Tối ngày 1 tháng 5, Đoàn Thanh niên Sư đoàn 355 Quân khu 2 phối hợp với đơn vị kết nghĩa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình dạ hội thanh niên vất cao cờ hồng quyết thắng chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập sư đoàn. Mùng 4 tháng 5 năm 1979, mùng 4 tháng 5 năm 2019.
Tối ngày 1 tháng 5 năm 2019, Đoàn Thanh niên Sư đoàn 355 Quân khu 2 phối hợp với đơn vị kết nghĩa Thành đoàn Yên Bái và trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức chương trình dạ hội thanh niên vất cao cờ hồng quyết thắng chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập sư đoàn, mùng 4 tháng 5 năm 1979, mùng 4 tháng 5 năm 2019. Tham dự chương trình dạ hội thanh niên, các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 355 đã cùng nhau ôn lại truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn 355. Sau màn rước đuốc truyền thống là chương trình văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu với các tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước. Điểm nhấn của đêm dạ hội chính là màn hát múa lửa trại đã tạo nên không khí đoàn kết thân ái giữa các cán bộ chiến sĩ sư đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa. Qua đó, tạo động lực để các chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, sư đoàn 355 quân khu 2 đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong đợt thi đua đột kích 40 ngày hành động quyết thắng, tặng thưởng cho 3 tập thể và 9 cá nhân trong cuộc thi tìm hiểu truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn 355.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái đang tích cực kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để nhanh chóng bàn giao đưa vào khai thác, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 89 công trình dự án lớn nhỏ với tổng số vốn trên 110 tỷ đồng. Trong đó có 11 công trình chuyển tiếp từ năm 2018 và khởi công mới 58 công trình. Đến nay, thành phố đã thi công được gần 30 công trình, chủ yếu là đường giao thông, kè, trường học, trạm y tế và trụ sở Ủy ban Nhân dân một số xã phường. Đến nay, các công trình thi công đạt từ 40 đến 95% khối lượng công việc. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản thành phố Yên Bái đã lựa chọn các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát có năng lực, đồng thời quản lý chặt chẽ tiến độ cũng như chất lượng công trình. Nhờ vậy mà hầu hết các công trình đều đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công trình xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh có giá trị đầu tư 4,2 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành thi công, được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2018, đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Anh Lưu Hoàng Thắng, cán bộ giám sát thi công công trình nói:
Ngay từ đầu là khi nhận mặt bằng công trình, và em đã có cái bảng tiến độ chi tiết từng hạng mục công trình đề ra, và trong quá trình thi công là em có nghiệm thu các cái công việc thi công xong là đào móng hay là về vật tư tập kết vào công trình, và em có biên bản nghiệm thu vật tư và có kết quả thí nghiệm, và em sẽ nghiệm thu để đưa công trình vào trong đưa vật liệu vào trong công trình để sử dụng. Còn về tiến độ thì em có mặt thường xuyên ở công trường để đôn đốc cán bộ, công nhân viên ở đây để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, đăng ký với chủ đầu tư.
Công trình cải tạo nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám có giá trị đầu tư 1,5 tỷ đồng do công ty cổ phần xây lắp Hoàng Linh thi công, hiện cũng đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thi công công trình này, nhà thầu cũng gặp không ít khó khăn như mặt bằng thi công chật hẹp, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến. Song nhờ có phương án thi công tích cực theo phương pháp cuốn chiếu, nên trong quá trình thi công, công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ, chất lượng thi công các công trình đảm bảo. Anh Hứa Văn Thiết, cán bộ kỹ thuật thi công công trình cho biết.
Thì nó có cái khó khăn là mình vừa thi công vừa khai thác sử dụng, nên là vấn đề đảm bảo giao thông nhiều lúc là cũng gặp khó khăn, tại vì mật độ của cái tuyến đường này nó cũng xe máy và ô tô, có cả ô tô trọng tải lớn đi cũng rất là đông, nên là để đảm bảo giao thông vẫn được an toàn và thông suốt thì chúng tôi thi công là theo phương pháp là cuốn chiếu, làm đến đâu thì là dọn dẹp gọn gàng đến đấy, và có biển báo và người cảnh giới ở hai đầu và trang dây. Về ban đêm thì là có đèn cảnh báo và trang dây quay vào những vị trí khu vực nguy hiểm.
Tuyến đường Hoàng Hoa Thám có chiều dài trên 300 mét. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay nhà thầu đang tập trung máy móc thi công tích cực và đạt 30% khối lượng công việc. Phần đầu đến cuối tháng 5 sẽ hoàn thành bán giao công trình đúng tiến độ. Đến nay, thành phố Yên Bái cũng đã thực hiện giải ngân các công trình đạt gần 40 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản ở thành phố còn gặp một số vướng mắc, đó là việc giải phóng mặt bằng ở một số công trình dự án còn khó khăn. Một số công trình phải điều chỉnh bổ sung thiết kế nên ảnh hưởng đến tiến độ. Việc bố trí vốn còn chậm. Trước thực tế trên, tỉnh và các ngành chức năng cần quan tâm giải quyết kịp thời để thành phố Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2019.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu tiền giao đất là trên 1.090 tỷ đồng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành cùng các huyện thị thành phố chủ động khai thác phát triển các quỹ đất, sớm có mặt bằng sạch và hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng để đưa ra đấu giá. Bên cạnh đó, ngành thuế từ tỉnh đến huyện tiếp tục đôn đốc thu tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo nguồn thu về đất với kết quả cao nhất. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh giao thu tiền giao đất 45 tỷ đồng. Căn cứ vào điều kiện thực tế, thị xã phấn đấu số thu hơn 60 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai Phát triển Quỹ đất, Chi cục Thuế Nghĩa Văn phối hợp với các ngành chức năng và các xã phường lập danh mục từng quỹ đất, trên cơ sở đó tập trung rà soát bổ sung danh mục phát triển quỹ đất. Cùng với đó, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất, thu hồi bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra các quỹ đất sạch để tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất. Đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ đã phát triển một số quỹ đất tại các xã phường Cầu Thia, Pú Trạng, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi. Ông Lê Giang Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Văn cho biết.
Sau khi tiếp nhận các hồ sơ của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái và Văn phòng Đất đai thị xã Nghĩa Lộ chuyển sang, thì cơ quan thuế coi như là cũng đã kịp thời ra các thông báo đôn đốc theo quy định. Đối với thời gian quy định của đấu giá đất thì là đối với thời gian là 50% số tiền trúng đấu giá thì nộp trong vòng 30 ngày đầu. Và 50% còn lại thì nộp theo 60 ngày tiếp theo. Thì trong đó thì coi như là đã thực hiện đúng theo cái quyết định 20 của tỉnh, và đặc biệt là sau cái quyết định số 12 của tỉnh Yên Bái về quy định về cái trùng đầu giá đất, thì sau 90 ngày thì nếu hộ không thực hiện nộp thì cơ quan thuế sẽ là lập danh sách và báo cáo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã để trình các cấp có thẩm quyền để hủy quyết định trúng đấu giá.
Năm 2019, thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch phấn đấu thu đất từ 175 tỷ đồng trở lên. Để hoàn thành kế hoạch, thành phố Yên Bái phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án phát triển quỹ đất tại các xã đang hình thành, mở rộng phát triển đô thị như xã Phúc Lộc, Giới Phiên, Hợp Minh, Âu Lâu, đồng thời rà soát các quỹ đất còn tồn đọng thuộc phường Nguyễn Phúc, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Thịnh và xã Tân Thịnh. Tuy nhiên, thành phố gặp phải không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù tài sản trên đất, nên hiện nay vẫn còn tồn đọng gần 10 tỷ đồng tiền giao đất, trong đó khối tỉnh trên 6 tỷ đồng. Khối thành phố cần phải thu hồi các khoản chậm nộp và nộp tiền trúng đấu giá quá hạn trên 2 tỷ đồng. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thì tới đây là thành phố chúng tôi là sau khi rà soát là cũng ngay trong đầu tháng 5 tới đây sẽ triển khai một loạt các quỹ đất trên địa bàn thành phố để mà làm sao chúng tôi đến hết 30 tháng 9 là chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ cái việc tổ chức đấu giá, để coi như là chỉ trong quý 4 là chỉ thực hiện cái việc nghĩa vụ thu nộp của các tổ chức cá nhân đối với tiền sử dụng đất thôi. Thế là chúng tôi cũng tính toán và xác định cái kế hoạch thu tiền đất nó rất là cụ thể, từng phân công phân nhiệm công việc cho từng cơ quan tổ chức, và cũng là kiểm điểm cái tiến độ thực hiện của từng dự án phát triển quỹ đất theo từng tuần. Rồi là bên cạnh đó, một giải pháp nữa thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu. Đấy, quyết định xử lý cái nợ đọng thuế. Trong đó cũng báo cáo đồng chí là kể cả vấn đề nợ đọng tiền sử dụng đất. Thì tới đây chúng tôi sẽ có cái giải pháp là cũng phải chỉ đạo là thu hồi dứt điểm và có biện pháp xử lý đối với trường hợp mà không thực hiện nộp đúng theo cái thời hạn quy định về cái tiền sử dụng đất, là tôi sẽ có giải pháp là quyết liệt xử lý.
Cho đến thời điểm này, các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải đang phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất tích cực triển khai kế hoạch số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phát triển thu ngân sách năm 2019. Trong đó, khối tỉnh phấn đấu thu đạt từ 700 tỷ đồng trở lên, khối huyện thị thành phố phấn đấu đạt 540 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch đó thì chúng tôi đến thời điểm này thì chúng tôi đã cân đối được cái nguồn dự kiến thu từ việc đấu giá các quỹ đất và thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo cái kế hoạch sử dụng đất 2019 đã được tỉnh phê duyệt. Cái chỉ tiêu dự ước thu của chúng tôi thì sẽ đạt và vượt cái kế hoạch tỉnh giao. Thế và chúng tôi cũng xác định là phân kỳ ra hàng tháng, hàng quý có những cái nhiệm vụ công việc cụ thể. Thế và hoàn thành từng dự án cụ thể để vừa đảm bảo tổng thu cho năm 2019, đồng thời thì cũng thực hiện được cái kế hoạch thu của hàng tháng, hàng quý theo cái kế hoạch tỉnh giao.
Tính đến hết quý 1 năm 2019, thu tiền giao đất của tỉnh mới đạt trên 150 tỷ đồng, bằng 17% so với kế hoạch tỉnh giao. Cùng với việc phát triển quỹ đất, các huyện, thị, thành phố cũng đã chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai, phát triển quỹ đất, tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thường xuyên đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ đề ra, gửi các ngành chức năng có thẩm quyền, thẩm định hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Thực hiện tốt việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng mức giá đất đối với tất cả các dự án đã được thực hiện để tăng thu ngân sách, khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng bàn giao cho người chúng đấu giá. Ông Vũ Văn Vinh, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trạm Tấu cho biết.
Và đặc biệt là trong năm 2019 này thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các ngành liên quan, đấy, Ủy ban Nhân thị trấn để tạo quỹ đất trên đường Trạm Tấu Bắc Yên. Và trong cái đề án 2019 này cũng được Ủy ban Nhân tỉnh phê duyệt là chúng tôi thu ngoài quỹ đất của năm 2018 chuyển sang và chúng tôi sẽ thực hiện thêm cái quỹ đất năm 2019 là với diện tích khoảng gần 1 hecta. Hiện nay thì cũng đang huyện và các ngành chức năng chỉ đạo ngành chức năng hiện nay là chúng tôi đang tập trung vào làm công tác đo đạc và chuẩn bị công tác thu hồi đất để sàn tạo lập dự án để tạo quỹ đất năm 2019.
Tuy nhiên, công tác thu ngân sách từ đất trên địa bàn toàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn do người chúng đấu giá chậm nộp tiền giao đất, nhiều địa phương chưa thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất để bàn giao đơn vị thi công, sàn tạo mặt bằng, xây dựng hạng mục phụ trợ. Trước tình trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 12 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất trên địa bàn. Vì vậy, các ngành chức năng và tổ chức cá nhân cần thực hiện nghiêm túc thời hạn quy định theo đúng luật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh tỉnh Yên Bái phát triển quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách do phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu 13 km, tuyến đường dẫn vào bản Háng Gàng chủ yếu là đường đất qua các triền núi. Mùa khô có thể di chuyển bằng xe máy, còn nếu mùa mưa thì bà con buộc phải đi bộ. Được chương trình phát triển vùng của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ 25 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn, những ngày qua người dân bản Háng Gàng đã tập trung bê tông mặt đường, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là bản xa nhất của xã Pá Hu, hệ thống đường giao thông chủ yếu là đường mòn, do vậy việc vận chuyển cát sỏi để bê tông mặt đường gặp nhiều khó khăn. Để có đủ số lượng cát để cứng hóa mặt đường, cách duy nhất là khai thác tại những dòng suối nhỏ trong bản. Sau khi được hỗ trợ xi măng, bản Háng Gàng đã huy động người dân khẩn trương thi công.
Ông Mùa A Báo, một người dân bản Háng Gàng nói.
Có đường con cháu đi học dễ dàng hơn, chúng tôi đi làm nương làm ruộng cũng như vận chuyển thóc lúa đỡ vất vả, nên cả bản ai cũng nhiệt tình tham gia. Bản Háng Gàng hiện có 80 hộ dân với 430 nhân khẩu, cả bản chỉ có một tuyến đường độc đạo ra trung tâm xã. Nên những năm qua, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, vật liệu xây dựng, nên nhân dân trong bản vừa cứng hóa mặt đường, vừa khắc phục những điểm trọng yếu có nguy cơ sạt lở, mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Hiện đã có gần 2 km đường đã được cứng hóa để có thể đi lại được 4 mùa.
Anh Mùa A Báo, trưởng thôn Háng Gàng, xã Pá Hu cho biết.
Chủ thông với nông dân đi làm cát sỏi, chở đi làm gốc công làng, con đường đi cho tiện cho dân về thôn. Về với đi lại khó khăn học như các cháu học sinh đi thì nắm mưa nó đi được. Như ở thôn như có vấn đề, có việc như cảm xúc như uốn nắng này thì mưa mà cái đường mình sai được thì đi tốt, thuận lợi cho bà con.
Pá Hu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu. Toàn xã có gần 70 km đường giao thông nhưng chủ yếu vẫn là đường đất. Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức, đặc biệt người dân tích cực tham gia làm đường, nên đã có 5 km đường ngõ xóm được cứng hóa. Từng bước góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Anh Hà Chánh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pá Hu cho biết.
Với xã Pá Hu thì cũng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu. Thì đặc biệt là ở thôn Hàng Gàng thì đối với giao thông đi lại thì vô cùng khó khăn, chủ yếu là đường đất. Thì đường thôn Hàng Gàng thì cách trung tâm xã là khoảng 13 km đường đất. Thì nên trong năm 2019 thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thì đối với cấp ủy chính quyền xã thì cũng đã phối hợp với chương trình phát triển vùng thì là hỗ trợ bà con măng để triển khai làm đường giao thông đi lại, đảm bảo cho bà con trong đi lại thuận tiện trong cái mùa mưa. Thì từ đó thì đã góp phần cho nhân dân trong thôn An Cảng sẽ giao đi lại một cách thuận tiện hơn. Đối với trong thời gian tới thì đối với cấp ủy chính quyền xã thì cũng sẽ mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư đường giao thông đi lại trên địa bàn xã Pá Hu nói chung, cũng như là đặc biệt là quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông cũng như hệ thống đường điện tại thôn Hàng Gà.
Mỗi tuyến đường được cứng hóa không chỉ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội để bà con phát triển kinh tế xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đã kết thúc. Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ có 96 người chết vì tai nạn giao thông, tức là mỗi ngày nghỉ lễ có 19 người ra đi do tai nạn giao thông. Những ngày nghỉ lễ Tết là dịp để anh em bạn bè sum họp. Tuy nhiên, nhiều người, nhiều gia đình chưa kịp hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ lễ hay chưa kịp đoàn viên đã phải chịu cảnh mất mát người thân do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông đã trở thành nỗi ám ảnh của mỗi người trong các kỳ nghỉ lễ Tết.
Đằng sau những con số thống kê lạnh lùng này là những nỗi đau của con người còn sống. Không thể dung cuộc đời của hai cháu nhỏ con chị lao công bị một chiếc xe điên cướp đi sinh mạng giữa đêm khuya thế này. Trong ngày nghỉ lễ, hai phụ nữ bị một gã lái xe có nồng độ cồn đâm chết tại hầm Kim Liên, Hà Nội. Một trong hai nạn nhân hoàn cảnh rất khó khăn, lại thêm con nhỏ bị chứng tự kỷ. Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh. Thế nhưng, nhiều người đôi khi vẫn xem đó như là vấn đề không liên quan, cho đến khi chính người thân bạn bè mình bị. Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, trên tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai, xe khách vẫn dừng đón người như trốn không người. Đoạn đầu cao tốc gần sân bay Nội Bài, hàng quán và đủ loại phương tiện tùy tiện dừng bắt khách và mua bán, bịt lối đi gây ùn tắc cả tiếng đồng hồ. Không lẽ, nghỉ lễ, ý thức của người tham gia giao thông cũng bị nghỉ, còn các lực lượng chức năng thì đi đâu? Có lẽ không ở đâu như Tam Đảo, hàng trăm chiến sĩ công an thanh tra giao thông đội nắng sải suốt từ chân núi lên tận đỉnh để phục vụ người dân. Ở trên đỉnh, khoảng 15 mét lại có một chốt công an đảm bảo giao thông. Sở dĩ có sự giải quân như ở Tam Đảo là do năm ngoái dịp lễ nơi này tắc cứng phương tiện. Đang có xu hướng nghỉ lễ ở nhà cho lành. Tha ở nhà đọc sách, chờ ngày lễ trôi qua còn hơn lơ mơ mua phải nỗi bực mình. Đi xe khách bị nhồi nhét, đi máy bay giá vé đắt đỏ, chen chúc tại sân bay, không cẩn thận, trễ chuyến. Đi xe riêng nguy cơ tắc đường, gặp dịch vụ du lịch kém, thậm chí bị chặt chém. Ai đó vẫn thở dài, mỗi kỳ nghỉ lễ, Tết lại bao nhiêu mạng người ra đi. Sau thở dài, dường như đâu vẫn lại vào đó. Năm sau nữa, vẫn những lời ai điếu tiễn đưa từng ấy con người. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có đánh giá nghiêm túc về việc khinh nhờn luật giao thông và cả sự thỏa hiệp của những lực lượng tuần tra kiểm soát. Thời buổi 4.0, máy quay camera giám sát khắp nơi nhưng phương tiện chạy sai làn, dừng đỗ sai quy định khá tùy tiện, nhờn luật ngay giữa thủ đô. Chả ở đâu như ở Việt Nam, vi phạm luật giao thông bị cảnh sát giao thông phạt, đổ cho đen đủi. Nhiều chế tài trong luật liên quan vẫn chưa đủ răn đe. Các nhà sản xuất bia rượu có vận động hành lang không mà xử phạt người có nồng độ cồn quá ngưỡng vẫn còn rón rén. Ở nhiều quốc gia, lái xe say xỉn có thể vào tù, thậm chí tịch thu phương tiện. Bao giờ thì những ngày nghỉ lễ Tết sẽ thật sự là những ngày vui trọn vẹn, người dân ra đường không nơm nớp với tử thần trực chờ. Ước mơ nghe giản đơn như đến như vậy mà sao có vẻ quá khó khăn ở một đất nước đang hòa bình. Ước mơ đó là của tất cả mọi người, nhưng rồi mỗi ngày vẫn có gần 20 người mãi mãi không thấy được mơ ước ấy.
mỗi ngày vẫn có gần 20 người không thể trở về với căn nhà và gia đình thân yêu của họ.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.